Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 23. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiêu đề số 2 thuộc về Đại Gia Đình với đề tài Sống trong Đại Gia Đình, phần 2. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong sách Tít đoạn 2 từ câu 1 đến câu 15. Nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành, khuyên những người già cả phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vẹn lành. Các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh, đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ, phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo, phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trong nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Cũng phải khuyên những người tuổi trẻ ở cho có tiết độ, hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ. Trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch, nghiêm trang, nói năng phải lời, không chỗ trách được, đáng kẻ nghịch hổ thẹn, không được nói xấu chúng ta điều chi. Hãy khuyên những tôi tớ phải vâng phục chủ mình, phải làm đẹp lòng chủ trong mọi việc, chớ cãi trả, chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn để làm cho tôn quý đạo Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta trong mọi đường. Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi, ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo quở trách, chớ để ai khinh dễ con.
Như chúng ta vừa đã nhắc lại, Đấng Christ là đầu của hội thánh, Ngài có chương trình cho hội thánh Chúa. Và Ngài muốn hội thánh sinh hoạt trong một thứ tự rõ ràng, liên đới trách nhiệm rõ ràng, để đeo đuổi mục đích rõ ràng mà Chúa đã thiết lập cho hội thánh, giao phó cho hội thánh và ban mọi ân tứ của Ngài cho hội thánh để thi hành và thành đạt cho nước Chúa. Cho nên hội thánh sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu gia đình cá nhân ở trong hội thánh có nhiều vấn đề, phân ly, tan vỡ, không hoạt động đúng với cương vị của mình hay mục đích của mình. Và sự mạnh mẽ ở trong gia đình không phải trên hạnh phúc, thành công theo sự đo lường của con người, nhưng phải được đo lường theo mục đích của Chúa trong sự liên hệ với nước Chúa với mục đích tối hậu là sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu có những gia đình ở trong hội thánh gọi là hạnh phúc, vui vẻ, thành công, hưng thịnh, nhưng trên định nghĩa của thế gian thì trở thành vấn đề khó khăn cho hội thánh vì đi ngược lại tiêu chuẩn của hội thánh và mục đích lớn của hội thánh, đó là sự thờ phượng và phục vụ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên nguyên tắc của lời Chúa trong sự liên hệ áp dụng cho từng cá nhân, rồi đến từng gia đình cá nhân, rồi đến hội thánh địa phương, rồi đến tập thể những hội thánh địa phương trong gia đình lớn là hội thánh Chúa. Chúng ta đã đọc qua 3 phần Kinh Thánh nói về căn bản sinh hoạt của gia đình cá nhân và sự liên hệ của gia đình cá nhân đối với gia đình lớn của Chúa là hội thánh. Thì bây giờ chúng ta đến phần Kinh Thánh trực tiếp nói về sinh hoạt của hội thánh là gia đình lớn của Chúa. Và sách Tít đoạn 2 câu 1 tới câu số 15 là phân đoạn Kinh Thánh làm căn bản cho sự học hỏi này. Và chúng ta nhắc lại rằng trong tiến trình học hỏi sống đạo, tất cả mọi nguyên tắc được thiết lập từ nơi lời Chúa, trực tiếp được thiết lập ra từ nơi lời Kinh Thánh. Và phân đoạn Kinh Thánh được đặt để tại trọng tâm của sự học hỏi, nghiên cứu. Và mục đích của người học là thẩm định, định ý của tác giả, ý chính của tác giả mà Đức Thánh Linh dùng để bày tỏ sự mặc khải của Ngài cho hội thánh Chúa. Cho nên chúng ta đến với những đoạn Kinh Thánh, đọc đi đọc lại nhiều lần để trở thành quen thuộc với dòng tư tưởng của tác giả, rồi từ nơi đó thẩm định được ý chính của tác giả và nguyên tắc chung mà lời Kinh Thánh muốn thiết lập cho tất cả những người theo Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết của sách Tít đoạn số 2 câu 1 đến câu số 15 để nhấn mạnh nguyên tắc phải đọc phân đoạn Kinh Thánh đang học nhiều lần cho đến khi có thể hiểu tận tường về ý định của tác giả. Chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh này theo 4 bản dịch khác nhau, bắt đầu với bản dịch truyền thống. Nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành, khuyên những người già cả phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vẹn lành. Các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh, đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ, phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo, phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trong nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Cũng phải khuyên những người tuổi trẻ ở cho có tiết độ, phải lấy mình con làm gương về việc lành cho họ, trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch, nghiêm trang, nói năng phải lời, không chỗ trách được, đặng kẻ nghịch hổ thẹn, không được nói xấu chúng ta điều chi. Hãy khuyên những tôi tớ phải vâng phục chủ mình, phải làm đẹp lòng chủ trong mọi việc, chớ cãi trả, chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn, để làm cho tôn quý đạo Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta trong mọi đường. Vả ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian. Phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo, quở trách, chớ để ai khinh dễ con. Kế tiếp là bản dịch mới 2000. Nhưng con phải dạy những điều đúng theo đạo lý chân chính. Hãy dạy dỗ các bô lão phải chừng mực, nghiêm trang, tiết độ và vững vàng trong đức tin, trong tình yêu thương và kiên nhẫn. Các bà lão cũng thế, phải sống cách kỉnh kiền, không được nói xấu, không nghiện rượu, nhưng biết dạy dỗ điều lành. Như thế họ có thể huấn luyện phụ nữ trẻ tuổi biết yêu chồng, thương con, tiết độ, trong trắng, đảm đương việc nhà, nhân từ, tùng phục chồng mình để đạo Đức Chúa Trời không bị xúc phạm. Các thanh niên cũng thế, con hãy khuyên họ sống tiết độ. Trong mọi việc, chính con phải làm gương về các việc lành khi dạy dỗ, phải trung thực, nghiêm trang, lời nói lành mạnh, không thể trách được. Để kẻ chống đối con phải bị hổ thẹn, không thể nào nói xấu chúng ta điều gì. Con hãy dạy các nô lệ phải phục tùng chủ mình trong mọi việc, làm hài lòng chủ, chứ đừng cãi trả, đừng ăn cắp, nhưng tỏ ra đáng tín nhiệm hoàn toàn, để đạo lý của Đức Chúa Trời đấng cứu rỗi chúng ta được rạng rỡ trong mọi cách. Vì ân sủng Đức Chúa Trời đã được bày tỏ, đem sự cứu rỗi đến cho mọi người. Ân ấy dạy chúng ta phải từ bỏ tinh thần không tin kính và các dục vọng phàm tục, phải sống tiết độ, công chính và tin kính trong đời này, đang khi trông đợi niềm hy vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại là đấng cứu thế của chúng ta, Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đấng đã dâng hiến chính mình cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi điều gian ác và tẩy sạch để biến chúng ta thành một dân tộc thuộc riêng về Ngài, một dân sốt sánh làm các việc lành. Đó là những điều con phải dạy dỗ, khích lệ và khiển trách với tất cả uy quyền, đừng để một ai khinh dễ con. Tiếp theo chúng ta sẽ đọc tiết đoạn 2 theo bản nhuận chánh. Nhưng con hãy giảng điều xứng hiệp với đạo thuần chánh, hãy khuyên người già cả phải tiết chế, đoan trang, nghiêm chánh, thuần toàn trong đức tin, thương yêu và nhẫn nại. Các bà già cũng vậy, phải có hành vi cử chỉ cung kính, đừng nói dèm, đừng làm mọi cho rượu, song phải làm người dạy điều lành, để tập tành các thiếu phụ biết yêu chồng, yêu con, phải nghiêm chánh, trinh khiết, lương thiện, trong nom việc nhà, thuận phục chồng, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị nhạo báng. Cũng vậy, hãy khuyên những gã trai trẻ phải dè dặt, trong mọi sự hãy tỏ ra chính con làm gương mẫu về việc lành. Trong sự dạy dỗ phải cho thanh bạch, đoan trang, nói năng phải lời, không chỗ trách được, hầu cho kẻ nghịch phải hổ thẹn, không có điều chi nói xấu chúng ta được. Hãy khuyên đầy tớ phải thuật phục chủ mình, làm đẹp lòng người trong mọi việc, chớ cãi trả, chớ ăn cắp, nhưng phải tỏ lòng trung thành mọi bề, để trong mọi sự đều làm vẻ vang cho đạo Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta. Vì ân điển Đức Chúa Trời đem sự cứu rỗi cho mọi người đã được bày tỏ ra rồi, dạy chúng ta phải chối bỏ sự bất kính và tư dục của thế gian, mà sống ở đời này cách dè dặt, công nghĩa, kính kiền, trong đợi hy vọng hạnh phúc và sự hiện ra vinh hiển của Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Jesus Christ, là đấng đã phó mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội ác và vì mình mà tẩy sạch một dân thuộc riêng về mình, sốt sánh về việc lành. Các điều đó hãy giảng, khuyên và bẻ trách cách có quyền mọi bề, chớ để ai khinh dễ con. Và cuối cùng, tiết đoạn 2 theo bản phổ thông. Con hãy dạy những gì phù hợp với giáo lý lành mạnh, dạy người lớn tuổi phải biết tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, vững vàng trong đức tin, yêu thương và kiên nhẫn. Cũng thế, hãy dạy các phụ nữ lớn tuổi phải có tác phong thánh khiết, đừng nói xấu người khác, không nghiện rượu mà phải biết dạy điều lành. Sau đó họ mới có thể dạy các thiếu nữ trẻ tuổi yêu chồng con, khôn ngoan và trong sạch, chăm lo việc nhà và thuận phục chồng để lời dạy của Chúa không bị phê phán. Khuyên các thanh niên phải khôn ngoan, trong mọi sự con phải nêu gương về việc làm phúc. Khi dạy dỗ, con hãy tỏ ra chân thật và nghiêm trọng. Hãy nói chân lý lành mạnh để không ai chỉ trích và để những người chống đối chúng ta sẽ xấu hổ vì họ chẳng có dịp để bêu xấu chúng ta. Dạy kẻ nô lệ phải luôn luôn vâng phục chủ, cố gắng làm cho vừa lòng chủ, không được cãi lại, không được trộm cắp đồ của chủ, nhưng trái lại phải tỏ ra mình hoàn toàn đáng tin để trong mọi việc đạo lý của Chúa thu hút mọi người. Đó là cách chúng ta phải sống vì ân phúc của Thượng Đế cứu mọi người đã đến rồi. Ân phúc ấy dạy chúng ta từ bỏ nếp sống chống nghịch Thượng Đế trước kia và những điều gian ác theo thế gian, nhưng phải luôn luôn sống khôn ngoan, đoan chính và thánh thiện để chứng tỏ chúng ta phục vụ Thượng Đế. Chúng ta nên sống như vậy trong khi chờ đợi hy vọng lớn lao và sự hiện diện vinh hiển của Thượng Đế cùng đấng giải cứu là Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Ngài đã hy sinh mạng sống để giải thoát chúng ta khỏi mọi điều ác, để rửa sạch một dân cho Ngài, tức là những người sốt sánh làm những điều phúc đức. Con hãy dạy dỗ những điều ấy, khích lệ họ và làm cho họ tỉnh ngộ khỏi nếp sống tội lỗi, dùng mọi thẩm quyền con có, đừng để ai xem thường con. Bây giờ chúng ta đến phần trọng tâm của bài học, đó là thẩm định, định ý của tác giả trong phần giảng giải Kinh Thánh trên phân đoạn mà chúng ta vừa mới đọc xong. Vì chúng ta đã đọc qua phần Kinh Thánh này nhiều lần, cho nên chúng ta có thể thấy dễ dàng cơ cấu của phần bài học này. Sứ đồ Phaolô rõ ràng đang nhấn mạnh về vấn đề phải dạy dỗ trong hội thánh. Chúng ta nhắc lại, hội thánh là nhà của Đức Chúa Trời, là gia đình lớn của nhiều gia đình nối kết trong đức tin. Và sứ đồ Phaolô đang thiết lập nguyên tắc để hướng dẫn đời sống của từng người trong gia đình của Chúa, tức là hội thánh, để hội thánh có thể sinh hoạt đúng theo chiều hướng của ý Chúa và để cho hội thánh thành đạt đúng theo chương trình của Chúa. Để cho hội thánh biết được mục đích mà Chúa giao phó cho từng người trong hội thánh, thì từng thành phần trong hội thánh phải được dạy dỗ. Chúng ta thấy rõ ràng sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về sự dạy dỗ trong câu 1 và câu số 15. Nghĩa là ông bắt đầu phần Kinh Thánh này chỉ ra nhu cầu phải dạy dỗ và phương cách phải dạy dỗ, rồi kết thúc rằng phải dạy dỗ và dạy dỗ có thẩm quyền trong hội thánh. Nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành, câu số 1 rồi câu số 15, hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo của trách, chớ để ai khinh dễ con. Như vậy sứ đồ Phaolô bắt đầu với một lệnh truyền, con hãy dạy điều hiệp với đạo lành, rồi nhắc lại lệnh truyền đó trong phần kết luận để nhấn mạnh, hãy dạy các điều đó, và hơn nữa, dạy trong thẩm quyền, dạy với quyền lực mà Đức Chúa Trời ban cho trong cương vị của người lãnh đạo hội thánh, và không được để ai qua mặt, chớ để ai khinh dễ con. Cho nên định ý tổng quát của sứ đồ Phaolô trong phần kinh thánh này khá rõ ràng. Và một điều cũng khá rõ ràng nữa, đó là ông đưa ra lý do của sự dạy dỗ này, lý do phải dạy dỗ. Vì sau khi đưa ra mệnh lệnh phải dạy dỗ, thì ông đưa ra lời giải thích bởi vì trong câu số 11, vả thiệt ra là bởi vì ân điển của Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Những bản dịch khác mà chúng ta đã đọc nhấn mạnh chữ vì ân sủng của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ra đem sự cứu rỗi đến cho mọi người. Vì ân điển của Đức Chúa Trời đem sự cứu rỗi cho mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Như vậy chúng ta nhận định trong dàn bài mà sứ đồ Phaolô thiết lập trong phần kinh thánh này, đó là lời khuyên phải làm hay là mạng lệnh phải làm, rồi tiếp theo sau đó là lý do phải làm hay là động cơ phải thực hiện mệnh lệnh mà đã được giao phó. Chúng ta chú ý đến đầu tiên là mệnh lệnh phải dạy dỗ hội thánh, dạy dỗ hội thánh hiệp với đạo lành và dạy dỗ trong thẩm quyền và xác quyết. Câu 1 bắt đầu và câu 15 tổng kết. Rồi đến phần số 2, đó là lý do của sự dạy dỗ và lý do được sứ đồ Phaolô thiết lập trong câu 11 cho đến câu số 14. Và ân điển của Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ công bình nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Giêsu Christ, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Bây giờ chúng ta trở lại phần số 1, đó là về mệnh lệnh phải dạy dỗ trong hội thánh, và chúng ta xem xét kỹ lưỡng hơn thì rõ ràng sự dạy dỗ là để cho tất cả mọi người trong hội thánh biết sống thế nào trong gia đình của hội thánh, trong sự liên hệ với nhau trong hội thánh. Sứ đồ Phaolô liệt kê ra thành phần phải được dạy dỗ và nguyên tắc dạy dỗ áp dụng cho từng thành phần một. Câu số 2, khuyên những người già cả phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vẹn lành. Đối tượng là những người nam có tuổi hay là những người đàn ông trong hội thánh, được xem như đứng vào trong cương vị làm cha, làm chú. Những người trưởng lão, lão thượng có tuổi trong hội thánh. Thành phần thứ hai, đối tượng thứ hai là các bà cụ lớn tuổi trong hội thánh, những bà có tuổi trong hội thánh. Câu số 3, các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh, đừng uống rượu quá độ, phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo. Đối tượng thứ ba trong câu số 4 là thành phần phụ nữ trẻ trong hội thánh. Phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na trinh chánh trong năm việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Đối tượng số 4, thành phần số 4 trong hội thánh là những thanh niên, những người nam trẻ tuổi. Trẻ tuổi ở đây theo truyền thống là từ 12 đến 40 tuổi. Cũng phải khuyên những người tuổi trẻ ở cho có tiết độ, hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ, trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch, nghiêm trang, nói năng phải lời, không chỗ trách được, đặng kẻ nghịch hổ thẹn, không được nói xấu chúng ta điều chi. Đối tượng kế tiếp, thành phần kế tiếp là những người đứng trong cương vị làm tôi tớ hay là những người làm việc phục vụ người khác. Câu số 9, hãy khuyên những tôi tớ phải vâng phục chủ mình, phải làm đẹp lòng chủ trong mọi việc, chớ cãi trả, chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn để làm cho tôn quý đạo Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta trong mọi đường. Như vậy, sứ đồ Phaolô liệt kê ra thành phần phải được dạy dỗ trong hội thánh. Đây là những đối tượng cần phải hiểu rõ tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cho chính đời sống mình, đặc biệt là đời sống trong liên hệ với anh chị em khác trong hội thánh và với mục đích mà Đức Chúa Trời thiết lập cho hội thánh, giao phó cho hội thánh. Sứ đồ Phaolô thiết lập sự nối kết giữa sự được dạy dỗ và đời sống có ảnh hưởng một cách rõ ràng, vì ông đưa ra lý do, kết quả hay là âm hưởng của sự cư xử, hành động, sống đạo trong hội thánh và ảnh hưởng của hội thánh trên cộng đồng chung quanh. Khi những lời khuyên và những lời dạy dỗ được đưa ra cho những người phụ nữ có tuổi và trẻ tuổi, thì ông tiếp tục trong câu số 5, hầu cho đạo hay là lời Đức Chúa Trời không bị một lời chê bai nào. Khi nói về những người nam trẻ tuổi phải sống đúng theo tiêu chuẩn của lời Đức Chúa Trời, thì câu 8 ông nói tiếp, hầu cho những kẻ nghịch hổ thẹn không có điều gì để nói xấu chúng ta. Và sau khi thiết lập tiêu chuẩn của sự cư xử của người tôi tớ đối với chủ của mình, thái độ và hành động trong công việc, chức dịch trong sự làm việc của mình, thì câu 10 ông tiếp tục, để làm cho tôn quý đạo Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta trong mọi đường. Và đây là điều mà ông xác định trong câu số 15, phải dạy với điều xác quyết và thẩm quyền mà Chúa đã giao phó cho những người đặt để trong chức việc giảng dạy trong hội thánh. Tại sao phải dạy dỗ với thẩm quyền và với sự tiên quyết? Hầu cho tất cả mọi người và mọi thành phần trong hội thánh biết cách cư xử với nhau, biết sống đúng tiêu chuẩn với Chúa trong liên hệ hội thánh, trong liên hệ của gia đình Chúa là hội thánh. Với những người nam có tuổi trong hội thánh, các ông, các cụ trong hội thánh, thì sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về tư cách và ảnh hưởng của sự lãnh đạo của những người này trên hội thánh, cho nên nói về tiết độ, nói về sự nghiêm trang, khôn ngoan, đức tin, yêu thương và nhịn nhục. Đây là chỗ tư cách thiêng liêng của một người được bày tỏ ra, và khi tư cách thiêng liêng được bày tỏ ra, thì ảnh hưởng cũng được lan rộng qua sự liên hệ nối kết. Và với những phụ nữ có tuổi trong hội thánh, những bà cụ, những chị em có tuổi, thì ảnh hưởng rõ ràng hơn hết là trên các phụ nữ trẻ hơn mình, những người noi theo dấu chân mình, những người nhìn xem gương của mình, thì sứ đồ Phaolô cũng một lần nữa nhấn mạnh về tư cách và ảnh hưởng. Có những sự liên hệ trong hội thánh đem tới những ảnh hưởng đặc biệt, đặc thù và mạnh mẽ. Như trong trường hợp của các phụ nữ với nhau trong cộng đồng phụ nữ, thì những người phụ nữ lớn tuổi thường có ảnh hưởng sâu đậm trên những người trẻ tuổi hơn. Cho nên những người phụ nữ đứng trong cương vị có ảnh hưởng trên những người trẻ tuổi hơn, thì chính mình phải nghiêm trang, không nói xấu, không quá độ, nhưng sống trong đời sống đức tin rõ ràng, chính yếu để có thể dạy dỗ, huấn luyện và ảnh hưởng trên những người trẻ hơn mình, những người nhìn xem mình, theo gương mình. Với những phụ nữ trẻ thì sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về vai trò trong gia đình là vai trò chính yếu được đặt để cho các chị em. Đây là chỗ vòng khung ảnh hưởng của đời sống mình trong gia đình, cho nên phải chú ý tới và gây dựng trong khuôn khổ của gia đình chính mình và từ nơi đó ảnh hưởng tới hội thánh của Chúa là gia đình lớn của Chúa. Và một lần nữa, vấn đề tư cách, cư xử, liên hệ là những móc nối hết sức quan trọng trong gia đình và trong hội thánh. Người phụ nữ trẻ phải có tư cách để có tác động đúng trong gia đình của mình, đó là nết na, trinh chánh, trong nom việc nhà, biết ở lành, yêu thương vâng phục chồng mình. Ở đây cũng thiết lập vai trò chính yếu, đối tượng chính yếu của người phụ nữ, đó là lo cho gia đình mình cho đúng theo tiêu chuẩn của Chúa. Trách nhiệm chính của người phụ nữ là gia đình. Không có nghĩa là người phụ nữ không thể làm công việc nào khác, nhưng công việc chính yếu của người phụ nữ, vai trò chính yếu của người phụ nữ là gia đình. Đây là thứ tự ưu tiên chính yếu, chú trọng đến gia đình, gây dựng liên hệ với chồng con, chăm sóc, gây dựng để gia đình được sống đúng theo ý muốn của Chúa, mục đích của Chúa. Vì gia đình là nền tảng của hội thánh, hội thánh là gia đình lớn của những gia đình cá nhân, và nếu gia đình cá nhân được mạnh mẽ thì hội thánh sẽ được mạnh mẽ. Và vai trò làm cho gia đình cá nhân được mạnh mẽ là vai trò được giao phó cho các chị em phụ nữ, là mẹ, là vợ trong gia đình. Rồi đến những người nam trẻ tuổi trong hội thánh, những người trẻ trong hội thánh. Trẻ ở đây không phải là nhỏ tuổi, vì như tôi vừa nhắc, đây là thành phần từ 12 tuổi cho đến 40 tuổi, một thành phần hết sức quan trọng trong hội thánh và trong gia đình. Sứ đồ Phaolô hàm ý, đây là thành phần gây dựng tích cực cho hội thánh, thường là những thành phần được đứng trong cương vị lãnh đạo của hội thánh, vì ông kêu gọi chính Tít lấy đời sống mình và chức vụ của mình để làm gương cho các anh em. Và một lần nữa nhấn mạnh về tư cách, phẩm hạnh, đời sống căn bản của đức tin. Phải sống tiết độ, thanh sạch, nghiêm trang, nói năng phải lời, phải làm gương. Cho nên những thanh niên, những người trẻ có ảnh hưởng rất nhiều trên đời sống của nhau, cho những người cùng chung những lứa tuổi với mình. Cho nên nhắc lại, sứ đồ Phaolô nói với Tít, hãy lấy chính mình con làm gương về các việc lành cho họ. Và ông dùng hình ảnh của một người lãnh đạo ở đây, trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch nghiêm trang, nói năng phải lời, không chỗ trách được. Sứ đồ Phaolô tiếp tục nhấn mạnh về đời sống thuộc linh, tư cách thuộc linh, phẩm chất thuộc linh, ngay trong nơi sở làm, ngay trong liên hệ chủ tớ, ngay trong công việc làm ăn sinh sống, thì những người đi làm cho người khác, phục vụ người khác, thì cũng phải bày tỏ tư cách của một chứng nhân của Chúa Thế Giê-xu trong nơi sở làm của chính mình, trong sự liên hệ với các người đồng lao, đặc biệt là trong tư cách và trách nhiệm của mình đối với chủ, phải thuận phục, phải làm vui lòng, không ăn cắp, nhưng mà được tin cậy. Tất cả những điều này sẽ được Phaolô nhấn mạnh phải được dạy dỗ cho từng cá nhân một, cho từng thành phần một. Vì sao? Vì ảnh hưởng của hội thánh trên cộng đồng, hầu cho đạo Đức Chúa Trời không bị một lời chê bai nào, hầu cho những kẻ nghịch, hổ thẹn không có điều gì để nói xấu chúng ta, hầu cho để làm tôn quý đạo Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta trong mọi đường.
Bên đường huyền náo ấy, tôi dừng chân bỗng thấy bao người xao xuyến vơi, đớn đau ngược xuôi. Tôi nguyện năng lực Ngài dậy đây trong lòng này, xin tình yêu từ trời tràn tuôn nơi nơi.
Cho dù tôi yếu đuối, nhưng Ngài ban sức
thank you. cho Ngài cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn khinh, nghĩa mai tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu cùng Giê-xu tôi bước đi theo Ngài, giao ra tình yêu.
Nông trường hay sương
vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Vườn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.